Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là lòng người khác thường nên hoàn cảnh đời sống khác thường. Lời Hòa Thượng nói cách đây là hơn 30 năm. Có nghĩa là lời dạy của bậc chân tu luôn luôn không ngừng cảnh báo chúng ta. Từ Thích Ca Mâu Ni Phật và tiếp nối những tổ sư đại đức trong quá khứ và ngay những bậc tổ sư đại đức trong hiện đời đều là cảnh báo chúng ta. Như chúng ta thấy cái câu chuyện mà Ngài A Nan hỏi Phật: chúng sanh thời mạt pháp biết lấy gì để nương tựa? Thì Phật mới dạy bảo là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đấy là then chốt, là tổng cương lĩnh làm cho hoàn cảnh sống của mình nó tốt đẹp, hay là mình làm cho hoàn cảnh sống của mình nó bị xấu đi. Nhưng chúng ta thấy có mấy người đã nghe lời, có mấy người làm theo. Chỉ cần một câu thôi: cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nguyên nhân của động đất, sóng thần, gió bão, trái đất ngày một nóng lên, nhiệt độ tăng cao. Mà nhiệt độ tăng cao đến mức khác thường chứ không phải là bình thường nha. Cái này nó khác thường. Giống như tháng trước đó, các nhà khoa học đã cảnh báo một cái vùng mà Bắc Cực chưa bao giờ có mưa. Thế mà mưa, hạt mưa nó đã mưa cái vùng đó. Thì đó là một sự khác thường, rất nguy hiểm. Vì sao vậy? Mưa nó sẽ làm cho cái nhiệt độ nơi đó tăng lên. Các cái dải băng vĩnh cửu đó, nó sẽ bị tan ra. Đó là gì? Do tham sân si của con người. Những con người giàu có, đất nước giàu có thì ngạo mạn hống hách, cứ nghĩ mình là đất nước tiên tiến, khoa học tiên tiến. Bệnh khổ chỉ có những nước lạc hậu nghèo nàn thôi mới bệnh khổ. Nhưng giờ đây thì đúng là thê thảm. Các nước càng văn minh càng tiên tiến, càng nổi danh là một nền y học gì đó, thì bây giờ lại thê thảm hơn. Hôm qua tôi nói chuyện với học trò bên Đức thì nó báo rằng dịch bệnh bây giờ là bắt đầu đã tăng cao. Đôi khi các nhà khoa học cũng không biết tại sao, cũng tìm ra được rất nhiều nguyên nhân, nhưng chỉ là những nguyên nhân thứ yếu, chứ không phải là những nguyên nhân thiết yếu, trọng yếu. Chính là lòng người tham sân si mạn, cống cao ngã mạn. Cái chuyện mà rõ ràng nhất là gì? Chính phủ đau đầu là gì? Dân chúng không chịu tiêm vaccine, họ dứt khoát không tiêm, họ còn biểu tình nữa. Thì đó là cống cao ngã mạn gì? Không tuân lệnh. Chả lẽ chính phủ hại mình sao? Lời chính phủ dạy bảo là đó là của bao nhiêu đầu óc, của bao nhiêu con người trí tuệ, người ta lo cho dân chứ, nhưng mà họ không chịu tiêm, dù mỗi cách, thậm chí phải cho tiền. Thì bây giờ làn sóng kia, bắt đầu làn sóng dịch bệnh nó tăng cao, mà cái chết cũng nhiều ấy. Để mình thấy tại sao người ta không lại suy nghĩ, không lại phá tư duy phản chiếu lại xem. Xưa giờ những dịch bệnh, những cái bệnh khổ, thí dụ như chúng ta mà nghe bệnh nặng cái là bay đi nước ngoài để trị. Cái bệnh nặng là cứ bay đi nước ngoài để trị chữa, cho rằng là y tế của mình không giỏi, cứ hướng ngoại không. Người ta cứ nghĩ rằng một cái đất nước tiên tiến đầy y học nổi tiếng thì sẽ không bị gì, nhưng lúc này thì mới thấy cả thế giới, mà những nơi càng tiên tiến thì lại là dịch bệnh nó hoành hành còn ác liệt hơn. Bởi vì Hòa Thượng nói các nhà khoa học tìm ra được, cũng tìm ra được những nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính yếu thì lại không nhận ra. Đó chính là tham sân si mạn. Rồi chúng ta liên tưởng lại Thích Ca Mâu Ni Phật, khi sắp nhập niết bàn thì dặn bảo A Nan cần tu giới đính tuệ, diệt trừ tham sân si, gìn giữ thân tâm của mình, mà cũng chính là tạo hoàn cảnh sống của mình nó tốt đẹp. Chỉ cỡ một câu đó thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta ngược, chúng ta xem lại, ta đem cái câu này áp dụng vào trong bốn cái phương thức giáo dục. Giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Ta có thể đem nói cái, ta giải thích cái lời Phật dạy nó hiện đại hơn, gần gũi hơn. Giới là gì? Là quy tắc, là chuẩn mực, là luật pháp quốc gia đấy. Mọi người đều phải tuân thủ, triệt để tuân thủ, sống an ổn với cái vai trò bổn phận của mình. Làm giáo viên thì phải tận tâm tận lực với giáo viên, với nghề giáo. Làm bất cứ một ngành nghề nào trong xã hội đều phải tận tâm tận lực, làm đến mức tốt nhất. Chẳng những làm tốt mà còn làm ra tấm gương cho gọi là đoàn thể khác nữa. Thì từ đó có người ta tự nhiên có cái trí tuệ. Ai cũng sống biết hy sinh phụng hiến, không ai tự tư tự lợi, không ai tham thố vơ vét gì chính bản thân mình. Vậy thì đó chính là tu giới trình tuệ chứ gì nữa. Mình cứ bó chặt danh từ, mình tưởng cho rằng đây là của Phật, là của tôn giáo, thì người ta gác cho đó là gì? Là mê tín. Mà mê tín thì không học. Mình thấy là một công dân thì phải tuân thủ pháp luật, phong tục lập tập quán lệ làng. Nếu mình không tuân thì sao? Thì bị chân giấy. Nhưng mình tuân thì mình tuân thủ thì sao? Lợi ích chính bản thân mình, chứ không phải lợi ích cho quốc gia đâu. Tuân thủ pháp luật, tuân thủ những cái chuẩn mực sống thì lợi ích, nửa lợi ích chính là mình. Thí dụ giờ quốc gia quy định ra đường phải đội nón mũ bảo hiểm, vậy thì bây giờ đụng xe hay lật xe một cái thì cái đầu nó còn,
chứ không đợi không mang bảo hiểm thì ngã xuống đất cái thì dập đầu xuống đi xuống đường nhựa cái bập cái là nứt gà sọc. Thí dụ bây giờ bảo trong thời gian dịch bệnh bảo chúng ta phải tuân thủ 5K, lợi ích cho ai? Lợi ích cho bản thân mình. Nhưng mà họ ra đường họ mắng họ tôi thấy cái cô bé này cái khẩu trang này là cái đồ chết tiệt. Trời đất ơi. Cái đồ chết tiệt nhất. Thiệt ngông cuồng ngạo mạn. Chứ bằng cái đó là gì? Ngu si vô trí, chả hiểu gì hết chứ. Còn chỉ có ngông cuồng là mạnh thôi. Bây giờ mình mới thấy chỉ cần một câu của Phật thôi, phân tích đi. Phật dạy từ 2500 năm trước. Một câu một, không cần phải lấy câu thứ hai. Phật dạy cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Từ 2000 năm nay, hơn 2500 năm trước. Bình ổn nội tâm, hài hòa với cuộc sống. Thiên nhiên này nó cũng từ đó mà nó hài hòa. Chỉ một câu này thôi. Nhưng khổ nỗi là người ta là sống càng lúc tham càng lớn, sân càng to. Mà là gì? Rồi si là gì? Thì thôi si càng triền miên si mê trong cái trong si mê, trong triền miên. Sống thì không tuân thủ, không có phép tắc, không có luật lệ gì. Họ tự họ có những cái phép tắc, cái luật lệ của bản thân họ. Chướng ngại cho bao nhiêu người. Hôm trước cái những cái hình ảnh mà cái cô gái mà chở con ra đường đó. Ôi trời ơi. Kêu bằng làm náo động cư dân mạng. Đâu phải là quậy một lần đâu. Quậy 5-7 lần chứ không phải một lần đó. Cứ xách xe ra đường đi chơi không khỏi đeo khẩu trang. Người ta khuyên bảo thì họ mắng xối xả. Đã về ta mời về tới phường làm việc rồi vẫn mắng. Thì đúng là mình thấy con người ta sao mà có lại có những con người có những cái đầu óc nó. Mình tự thấy mình với bao nhiêu con người ta đang tuân thủ, có một mình nè. Mình khác thường như vậy là mình biết đầu óc của mình đã là không phải là người bình thường rồi. Mà tại sao không nhận ra? Bởi vì người xưa dạy theo y theo lời dạy mà làm theo, chính là y giáo phụng hành đó. Bây giờ mình đọc y giáo phụng hành nghe cái câu này nghe nó sao nó tôn giáo à. Nhưng mà giờ nói nghe lời dạy mà làm theo. Thử mọi người nghe lời dạy mà làm theo thôi. Quốc gia dạy ta làm theo, cha mẹ dạy ta làm theo, thầy cô dạy ta làm theo. Làm gì những người đó là những người dạy sai chúng ta? Một câu nói nghe lời dạy mà làm theo. À, Phật dạy cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Thì cứ nghe lời đó mà dạy là ý làm theo ý như vậy. Thì làm gì có hoàn cảnh lòng người khác thường, dẫn đến hoàn cảnh khác thường. Tôi nghe tôi chướng lỗ tai. Có người nói thầy ơi bây giờ con buôn bán mà con không có nói dối không được. Vậy phải làm sao? Không sao đâu con. Nghề, cái đó là nghề nghiệp mà. Làm ăn mà mình nói thật làm sao mà bán được. Vậy thì gọi là nói dối được. Hỏi tôi mắng vô mặt. Nhìn cái mỏ là biết nói dối quen rồi. Nhìn cái mỏ, tôi nói là nhìn cái mỏ chứ không phải là nhìn cái miệng nha. Nhìn cái mỏ nói dối quen rồi. Cho nên nói thật không được. Nghe một lần là biến luôn. Làm gì có chuyện mà nói dối là được. Cho nên là trong kinh Phật là y giáo phụng hành, nghe theo lời dạy mà làm theo một cách triệt để. Mình học luân thường đạo lý. Trong ngũ luân đó, cái quan hệ ngũ luân nó phải có trên có dưới. Đúng không? Vậy thì lãnh đạo bảo sao ta làm vậy. Cha mẹ bảo sao ta phải làm như vậy. Trưởng bối bảo sao ta phải làm như vậy. Bởi Hòa Thượng nói lòng người khác thường. Nói khác thường là nói cho dễ nghe đấy. Mình dịch tiếng Việt gọi là khác thường, nghe nó nhẹ nhẹ chút chứ là dị thường, y chẳng. Rảnh sinh y chẳng, lòng người dị thường. À, dòng người dị thường. Chính lòng người dị thường cho nó mới hoàn cảnh nó mới dị thường vậy. Mình thấy bảo cái hướng bảo đi nè. Vậy mà tới đây nó cúp lại. Tới đây nó cúp lại. À, vừa gọi bảo đó. Đi thẳng vô Đài Loan, tự nhiên tới đây thì cúp lại. Khoa học người ta còn không hiểu tại sao mà một cái cơn bão mà nó đi một cách dị thường như vậy. Đi thẳng như thế này, thế lực rất là mạnh đấy. Vậy mà tới đây thì... Khoa học không giải thích được. Nhưng nhà Phật giải thích được. Đó là phước báo. Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển mà. Chánh báo là lòng người, con người ở nơi đó thuần lương, làm nhiều phước thiện, thì tự nhiên đến đó nó gặp một người, một cái đất phước thì nó phải tránh đi chứ sao. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta chân thật là mỗi năm một xấu đi. Khí hậu trên toàn thế giới ngày một khác thường, tai nạn triền miên. Năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Cái địa cầu này chân thật đã bị bệnh rồi. Địa cầu vì sao mà bệnh vậy? Là vì tâm người ở trên cái địa cầu này không tốt. Trong tâm của chúng ta có tham sân si, cho nên làm cho nó đã bị bệnh rồi. Chúng ta thấy thế giới của thiên nhân, muốn về được thế giới thiên nhân là gì? Ngoài cái thập thiện nghiệp đạo, ngoài tu thập thiện nghiệp đạo nha, từ trung phẩm trở lên, có nghĩa là phải trên, mình tạm nói là phải trên 50 điểm trở lên, phải 55, 60 điểm trở lên. Còn tu thì gì? Tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nữa nha. Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Tâm bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vậy thì cái thế giới thiên nhân làm gì có thiên tai bão lũ. Rồi mình nghe trong kinh thuật lại cái thế giới của chư Phật. Thì thế giới của chư Phật thì càng an lạc hơn nữa. Chúng sanh ở nơi đó đã diệt trừ cái mầm mống luôn của cái tham sân si, không có. Cho nên hoàn cảnh sống nó còn an lạc thanh tịnh hơn. Do vậy bây giờ mình quay ngược lại, mình xem lại cái thế giới chúng sanh của cõi ta bà thì tâm người như thế nào. Tâm người khác thường. Cả nước thì mọi người đang phải tích cực mà chống dịch. Đi ra đường tự khoe mình, ta đây là tiến sĩ nè, mày biết tao là ai không? Tao là tiến sĩ. Tiến sĩ thì sao? Tiến sĩ mà vậy đó. Tiến sĩ mà còn nhỏ, mấy đứa con nít mình tao còn biết. Đi đâu đây? Ây da, con đi đem đồ cho bà ngoại. Tại biết là chỉ thị 16 không cho cả đời không? Dạ tôi con biết. Một đứa nhỏ xíu thôi mà nó còn biết. Mang khẩu trang nghiêm túc nha. Gặp các anh công an mà nó sợ xanh mặt hết trơn. Hỏi đi đem đồ cho bà ngoại. Hỏi biết chỉ thị 16 không cho ra đường không? Nói dạ biết. Vậy thôi bây giờ về nghe, không được ăn nữa nghe. Thôi bây giờ hát một bản đi rồi cho về. Nhưng mà từ đây thì sao đừng ra đường nữa. Hát mà hát bài con vịt mình nó quảng quá, nó hát con cò bé bé. Nó quảng quá, nó hát con cò bé bé. Họ kêu hát ba con vịt mà nó quảng quá, nó không nhớ con vịt, nó hát con cò. Đứa con nít mình nó còn biết. Tiến sĩ mà không biết. Là gì vậy? Ngạo mạn, dị thường. Hôm qua tôi xem được cái đoạn clip mà tôi cũng hết sức lặng người. Hai vợ chồng chở nhau đi đến chỗ chốt trực bị chặn lại, thì người chồng mới móc điện thoại ra mới mở cái đoạn ghi âm lại đó. Anh ơi về đi, mẹ chết rồi, mẹ lạnh ngắt hết trơn rồi. Các anh đứng trực chốt cũng lặng người hết và tự tản ra để cho hai vợ chồng đi, chứ không phải là không cho phép, không có cho đi. Nhưng mà trong cái tình người như vậy, các anh giống như là lặng người để cho hai chồng qua chốt. Nhưng mà không dĩ nhiên là các anh đâu có tự cho đi đâu. Nhưng mình thấy đó là cái giải quyết tình người. Đó là cái nét nhân văn đó. Chúng ta thấy cái gì mà nó làm bằng cái tâm người, cái tâm chân thành thì chân thật là cảm động. Trời đất còn cảm động, thiên nhiên, hoàn cảnh thiên nhiên nó còn cảm động, chứ không chi là cái con người, có người mà không biết cảm động. Nhưng lòng người nó quá khác thường. Trong nhà Phật gọi là khác thường, chúng ta thử hỏi tại sao khác thường. Có người vốn dĩ là thuần tịnh thuần thiện. Trong cái tâm thanh tịnh của mỗi chúng sanh là thuần tịnh thuần thiện. Thế mà tại sao nó chỉ toàn là những thứ nhiễm ô, tham sân si mạn, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần? Chúng ta thấy không? Một người công nhân quét gác 3 giờ khuya đi một chiếc xe tàn chứ không phải là xe tốt đâu. Thế mà chúng cũng có chặn lại lấy cho bằng được. Người xưa người ta làm ăn cướp, người ta cũng có cái nghĩa khí của tên người ăn cướp. Còn ngày nay chúng ta thấy không? Một cái người mà công nhân đi một chiếc xe nó tàn như vậy, đâu phải xe tốt gì đâu. Vậy mà nó chặn lại nó lấy cho bằng được. Để chúng ta thấy con người, tâm người. Rồi từ đó mình nghĩ ra xem, tiền cứu trợ thiên tai bão lũ, tiền cứu trợ nạn đói, từ xưa đến giờ người ta cũng vẫn có thể lấy. Cái đó là bình thường sao? Hồi sáng này các cô mới hỏi tôi rằng tình hình dịch bệnh càng lúc càng giảm rồi, bây giờ những cái khu cách ly gom sẽ gom về những cái khu, những giảm bớt những khu cách ly rồi, vậy thì mình có làm tiếp hỗ trợ sức ăn nữa không? Tôi nói nếu trường chưa hoạt động mình vẫn làm tiếp, mình chẳng có cái gì nhưng mình còn tích cực, mình bỏ ra, mình nghĩ đến những cái người người ta còn khổ sở, người ta phải bệnh khổ, người ta phải đến tập trung, thì mình giúp được cái gì cho cộng đồng, cho quốc gia thì mình cố gắng mình làm. Còn họ, những người đáng lẽ ra họ phải làm những việc đó thì họ lại lấy. Như chúng ta hãy xem cái phim mà Quả Báo Hiện Đời, dân làng ở khu vực đó người ta mới ngạc nhiên, của tại sao cái ông này là một người vô cùng là hiền lương, từ ngày ông về đây tới giờ mấy chục năm á, bắt cầu bồi lộ, giúp dân nghèo, làm tích cực những việc thiện, mà tại sao bị mình gọi là đột tử đó, chết bất đắc kỳ tử. Tới chừng mà hiểu ra thì trước đó là một vị tham quan, tiền cứu trợ mà của ngân sách của chính của quốc gia của nhà vua ban xuống đó, thì cứu trợ cho những người bị lũ lụt, ông chặn hết rồi, xong rồi mới đến một khu vực khác để ở, sống giàu sang, mới cảm thấy mới thầm hối hận, mới đem cái tiền đó ra để bố thí, bắt cầu bồi lộ, làm việc thiện. Cho nên người ta cứ thấy ông ta, ông làm việc thiện không mà. Nhưng mà tại sao người thiện mà lại chết yếu? Chết một cách gọi là tức tưởi. Lòng người khác thường. Đấy. Vì sao? Vì tham. Tham sân si. Tôi đọc bài này tôi nhớ ngay đến cái câu mà Phật đã dạy. Phật dạy một câu thôi mà mấy ngàn năm rồi vẫn còn, vẫn hữu hiệu. Mà có thể nói là nó có thể hữu hiệu đến ngàn đời, đến vạn đời sao? Cứ ai cứ tuân thủ theo cái điều này thôi. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Cho dù mình sống giữa những hoàn cảnh bất an, mình sẽ vẫn an ổn với những cái hoàn cảnh bất an đó. Trong cái cộng nghiệp nó có biệt nghiệp. Biệt nghiệp từ đâu? Biệt nghiệp là có người biết nghe lời đó. Và thử nói lòng người có quan hệ rất mật thiết với hoàn cảnh đời sống.
Hiện tại có người tin tưởng khoa học, họ không thừa nhận cái kết nối này, mà đi tìm một cái nguyên nhân nào đó khác. Thực tế mà nói, họ chỉ tìm ra được những cái nguyên nhân thứ yếu ở ngoài da, mà không tìm ra được cái nguyên nhân căn bản. Cái nguyên nhân căn bản chính là lòng người, cái tâm người. Phật Pháp thường nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là tâm người, y báo là hoàn cảnh đời sống. Lòng người khác thường, tâm người khác thường, vậy thì hoàn cảnh đời sống nó cũng khác thường. Tôi nhắc lại, bài học hôm nay chúng ta học không phải là Hòa Thượng mới nói năm rồi hay là tháng rồi đâu nha. Bài học này Ngài đã nói cách đây hơn 30 năm. 30 năm trước Ngài đã cảnh báo, là nói rất nhiều nơi, đi gông gũi khắp nơi trên thế giới để khuyên người. Có ai nghe đâu. Cuộc sống quá tốt đẹp, đang quá, nó đang phát triển giàu có. Ai cũng mong đến một cái đất nước giàu có để hưởng thụ. Họ đâu có dừng lại đâu. Tôi đang ngồi đây mà tôi nói cho mọi người biết không, các cái cửa hiện nay, cái tiếng gió giống như là mình nói là ma kêu vậy. Hay sao? Nó vô mấy cái kẻ cửa đó mà nó kêu vậy. Nhìn lá cờ Tổ quốc phía trước tôi đeo treo rồi, nhìn thấy vũ cứ bằng âm âm ngoái. Còn các cái cửa, các cái khe cửa mình nghe nó rít, nó cái tiếng gió nó rít đó. Đâu phải là gió thời, gió gì đâu, phải là gió thường đó. Gió bão nó mới có những cái tiếng rít như vậy. Lòng người khác thường, cho nên hoàn cảnh đời sống của chúng ta nó cũng khác thường. Và thật nó cụ thể hơn nè. Mấy năm gần đây, nhiệt độ trên địa cầu không ngừng nâng cao. Hơn nữa, nó nâng cao mức độ mà rất là khác thường. Địa cầu nóng lên, thủy tai, hỏa tai, phong tai, địa chấn, cái tần suất tăng lên rất nhiều. Rõ ràng ta thấy không? Chỗ này thì đang ngập lụt, chỗ kia thì đang cháy. Mấy ngày nay các nước, mấy tháng nay chúng ta thấy các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ ở Mỹ cháy nghiêm trọng. Cháy mà gọi là dùng cái khoa học kỹ thuật hiện đại đó mà chữa vẫn không, mấy tháng mà vẫn chưa có dập tắt được. Đâu phải con người không đâu, dùng máy bay mà bốc lên một lần ba mấy khối nước nhả ra một cái tung ra bay trở lại, bốc mấy bao nhiêu khối nước đó bung ra một cái, thế mà vẫn không dập tắt được. Đấy, nơi thì thiên tai bão lũ, nước dâng lên, mưa bão, ngập lụt, nơi thì nơi cháy, núi lửa phun trào. Mà núi lửa phun trào rồi thì động đất sóng thần nó cũng sẽ tới. Hòa Thượng nói người thế gian này cho rằng những cái thiên tai này, đây là do thiên tai chứ. Người thế gian cho rằng đây là do thiên tai. Nào biết rằng những cái tư tưởng hành vi của chúng ta trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đã làm ra những cái sự dị thường đó. Chúng ta thấy không? Nói như vậy thì khoa học họ sẽ không tin đâu. Mà như chúng ta thấy bài học này, chúng ta hôm nay chúng ta học là Hòa Thượng đã chia sẻ ở đâu đó ở trên thế giới mà cách đây 30 năm rồi nha. Hơn 30 năm. Có người ở thế gian này cứ cho rằng đó là do thiên tai, nhưng nào biết được, điều là có liên quan mật thiết với cái tư tưởng hành vi của chúng ta. Khí hậu của cả thế giới khác thường, đây là tai biến. Khoa học có tiến bộ đến mức nào đi chăng nữa cũng không cách gì có thể ứng phó được. Hiện tại mọi người đem cái sự việc này quy cho đại tự nhiên,
nó cho rằng là đại tự nhiên, thiên nhiên nó khác thường như vậy. Họ cho rằng đây là tai hại của tự nhiên, nhưng không phải là tai là tự nhiên nó làm như vậy, mà do lòng người, nhưng người ta không phản tỉnh. Chúng ta trước đây học cái bài mà một ý niệm khởi lên thì châu biến pháp giới. Hằng ngày ta khởi lên cái từ tham sân si, ta tưởng là vô can, nhưng ta phát đi một cái từ trường để nó cái năng lượng đó nó xấu đó nó sẽ đi để nó cộng hưởng ở một cái từ ở nơi nào đó, cũng sắp ra cũng giống như cái nơi đó nó nước nó sắp tràn rồi, nước tràn ly ấy. Mình chỉ cần nhỏ vô một giọt nữa thì nó tràn. Bây giờ chúng ta thử nghiệm thôi, ta lấy cái ly nước ta canh làm sao mà nó vừa cái mức tràn thôi nha. Đấy đó, cứ một lúc ta lấy một cái giọt nước nữa ta nhỏ vô. Vậy thì bây giờ mọi người nghĩ coi, nó tràn, nó có tràn, nó có phải là nó tràn một giọt không, hay là nó sẽ tràn nhiều giọt? Người ta gọi là một giọt nước tràn ly. Cho nên mình đừng tưởng rằng hằng ngày mình tức chồng, tức con, giận vợ là không liên quan đến cái hoàn cảnh của cái địa cầu của chúng ta. Có đấy. Ta sẽ phát cái từ trường đó, nó sẽ chỉ cần một giọt nước thôi mà, một giọt nước tràn ly đó. Phát cái từ trường đó, cái từ trường đó sẽ nó sẽ cộng dồn ở một cái nơi nào đó thì tạo ra thiên tai bão lũ ở nơi đó, mà mình nghĩ mình vô can. Mình nghĩ mình vô can, bởi vì nói đến đây rồi mình mới thấy cái câu nói Hòa Thượng mới lý, bây giờ mình thấy nó rất là lý thú. Hòa Thượng nói hằng ngày bạn không làm phiền lòng người khác, bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi, chứ đừng nói là bạn đang độ chúng sanh. Quá chi lý, phải không? Quá đạo lý. Hằng ngày bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh, chứ đừng nói là bạn đang độ chúng sanh. Mình tưởng rằng mình giận con, giận vợ, mình tức giận một cái gì đó, mình thấy nó vô can. Nhưng không ngờ là mình đã phát đi một chút cái từ trường xấu đó, mình đưa đi vào vũ trụ, nó cộng dồn những cái từ trường xấu ở nơi khác. Đúng ngay lúc cái giọt nước tràn ly. Vậy thì bây giờ mình thấy lời Phật dạy cần tu giới định tuệ. Người mà có giới, có định thì sanh tuệ. Còn nếu mà chỉ tham sân si thì sao? Y báo là chánh báo đã xấu, có nghĩa là nội tâm đã xấu thì hoàn cảnh nó sẽ phải xấu thôi. Có người hiện tại chỉ đổ cho hoàn cảnh, cho đại tự nhiên. Chúng ta đem cái trách nhiệm này phủi sạch. Không phải một lần hai lần đâu. Hòa Thượng nói y chen ơ chinh. Y chen ơ chinh là gì? Phủi sạch một cách, đem 1000 vạn lần, coi như là mình phủi sạch cho người ta hết. Không phải nói là 1000 vạn lần đó, mà mình có một, mình có vài chục lần lỗi về mình cũng có. Thối tha sạch cho thiên nhiên, cho đại tự nhiên. Mình thấy hỏi tại sao mà những mảng gừng nguyên sinh nó trong sạch luôn. Có những lần tôi đến những cái cảnh gừng đó, tôi thấy nước trong nước suối nó trong như mắt mèo. Nó trong đến mức lạ thường đúng không nha. Hoàn cảnh thiên nhiên nó vốn dĩ như vậy mà, nó đâu có ô nhiễm đâu. Nhưng mà khi có con người đến thì khác. Ở trên đồi ngày xưa có nhiều những cái loại nấm hết sức là rất là ngon. Nấm gan, nấm mỡ, nấm đùi gà, nấm san hô. Nhưng mà ngon nhất là nấm gan. Bây giờ tìm đâu thấy. Nấm mỡ, nấm đùi gà, nấm. Đúng rồi, mà chỉ nấm mối. Một cái nấm mà nấm cô đơn nó to vậy nè. Nó to hơn vậy nữa. Rất là ngon. Nhưng bây giờ vẫn còn là những người dân tộc họ đi sâu vào trong núi sâu. Họ hái, họ bán. họ phải đi cả rất lâu, mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Và họ mới lụt cái trên núi sâu, cái nơi mà không có dấu chân người thì có. Hôm trước tôi cũng mua được. Vậy thì chúng ta thấy đâu phải là hoàn cảnh đại tự nhiên đâu, tự nhiên đó đâu có phải như vậy đâu. Mấy ngày nay, mấy tháng nay chúng ta không ra đường thấy đường xa phố như thế nào, sạch đẹp rất là sạch. Có người ta nói bầu trời bây giờ đã có màu xanh, tại vì khí thải nó không có khí thải. Cái lượng xe cộ bao nhiêu là cái lượng khí thải của xe cộ không có. Các máy bay nó dừng bay cho nên là không có khí thải, cho nên bầu khí quyển nó trong sạch. Vậy thì tại sao mình đổi? Mình đổ thừa cho hoàn cảnh được. Tai nạn phát sinh, nguyên nhân chân thật là ở chỗ nào vậy? Phật nói với chúng ta, căn nguyên của tai nạn ngày nay là vì chúng sanh tham sân si mạng. Cái vọng tâm này ngày ngày thêm lớn. Chúng ta ngày ngày vẫn đang tham sân si mạng. Vậy thì e rằng không tránh được những cái tai nạn này. Chúng ta xem lại lời Phật dạy, cần tu giới định tuệ diệt trừ tham sân si. Ở trên kinh Phật đã nói rất rõ ràng, tai nạn mà chúng ta gặp là chính chúng ta đã tạo, chứ không phải là do hoàn cảnh đại tự nhiên. Những tai nạn của thiên nhiên này nó sẽ làm cho người ta sẽ chết rất là nhiều đấy. Con số mà Hòa Thượng cảnh báo rất là cao. Nhưng mọi người nhớ nha, bài học hôm nay Hòa Thượng nói cách đây hơn 30 năm chứ không phải là nói tháng rồi đâu nha. Lời nói của hơn 30 năm trước. Nhưng Hòa Thượng nói trong cộng nghiệp vẫn còn có biệt nghiệp. Đây là cho chúng ta một tia hy vọng. Có nghĩa là chúng sanh cộng nghiệp, nhưng chúng ta phải cố tạo biệt nghiệp. Chúng sanh cứ tham sân si mạng, thì ta cứ cố gắng đừng xa lìa tham sân si mạng. Bạn Phật nói có đạo lý. Chúng ta có thể hồi tâm chuyển ý, tu phước tu thiện, tích công bồi đức, không làm những việc tham sân si, thì cho dù đại kiếp nạn có đến đi chăng nữa thì chúng ta cũng bình yên vượt qua. Thì Hòa Thượng nhắc đây là một cho chúng ta một tia hy vọng, là chúng ta phải chuyển tâm tích cực, sống tốt, sống lợi ích cho mọi người, thì đó chính là tích công bồi đức đấy. Không có sống tự tư ích kỷ nữa, không sống chỉ biết riêng mình nữa. Vậy thì chúng ta có hy vọng. Bài học hôm nay chúng ta học là Hòa Thượng đã giảng ở đâu đó mà người ta đem sưu tập thành sách cách đây hơn 30 năm. Nếu 30 năm trước mà ta được học, ta được dạy, mọi người tích cực làm theo thì chắc là hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Thôi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.